Chương 3. Nguyễn biết tin Hoàng đế Gia Long băng hà rất muộn. Sau khi làm xong việc phần mộ ở quê, Nguyễn ra Thái Bình thắp hương trên mộ của Đoàn Nương, rồi sang Bắc Ninh thắp hương viếng mộ mẹ, mộ anh Trừ, đến chơi Nguyễn Hành, Phạm Quý Thích. Điều làm Nguyễn ngạc nhiên nhất là không ngờ đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn được cả giới nho sĩ và cả những người dân quê Lam Lũ thích và thuộc đến thế. Các nho sĩ truyền nhau đọc chép rồi bình phẩm. Đám dân giả thì lúc hội hè, lúc đi cấy, đi hát cũng kể cho nhau nghe. Có lần trên chuyến đò dọc từ Ngàn Phó về Vĩnh Doanh, Nguyễn xuôi thuyền cùng các cậu học trò và mấy bà, mấy cô buôn chay, chạc cáu, câu trầu. Khi thuyền đậu, một cô rời thuyền lên bến. Người dân quê Nghệ mặc váy. Khi bước chân xuống, váy vướng vào cọc chèo, tóc lên, lộ lộ phần thân dưới thắt lưng cô gái. Một cậu thư sinh ngồi trên mai thuyền nhìn thấy, liền đọc. Rõ ràng trong ngọc trắng ngà, dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Thật hóm hỉnh. Nào ngờ cô gái má ửng đỏ, kéo váy xuống và đọc. Rằng trăm năm mới một lần, hé gương cho khách hồng trần được soi. Thật thông minh mà cũng thật dữ dội. Cậu học sinh và mấy bạn ngượng ngùng ớ người ra. Cô gái mỉm cười liếc nhìn tinh tứ. Còn Nguyễn thì sung sướng quá đỗi. Nhiều người hiểu Nguyễn, thơ Nguyễn đến với nhiều người. Trung tuần tháng chạp, Nguyễn đến nhà Nguyễn Hành. Đêm ấy, Hành đưa Nguyễn đến xem một làng chèo đang tập vở Kim Vân Kiều. Hành cho biết ở Thăng Long, Bắc Ninh, nhiều làng đã diễn chèo. Nguyễn xúc động khi nghe những lời chèo với các làng điệu được cải biên từ đoạn Trường Tân Thanh. Hành đã đi xem nhiều đêm diễn ở nhiều nơi, đã thấy nhiều người khóc khi Kiều bị hành hạ, hả hê khi Kiều báo ân báo oán. Nhiều người thuộc thơ Kiều, bèn nói với Nguyễn. Đoạn Trường Tân Thanh của chú sẽ còn mãi với con người. Giờ cháu mới thực sự thấy văn chương có thể đốt cháy lòng người, làm cho con người yêu thương nhau hơn. Văn chương khi nó chiếm được lòng dân chúng thì nó sẽ bất tử, chú ạ. Chú thật sướng. Hai chú cháu đang hàn huyên thì một người bạn của Hành đến, cho hay Hoàng đế Gia Long đã băng hà. Nguyễn cảm thấy váng vất. Một sự trống vắng dâng lên trong lòng Nguyễn. Đêm ấy, chỉ còn hai chú cháu bên chén trà, Hành dè dặt hỏi chú. Thưa chú, như vậy là Hoàng thượng đã đi hết chặng đường của đời mình. Làm việc với ngài 18 năm nay, chú thấy đó là con người thế nào? Suy nghĩ một lát, Nguyễn nói. Đó là một con người có chí lớn, có tài, kiên trì mà quyết đoán, biết tìm mọi cách để đạt được mục đích của mình. Suy nghĩ kín đáo, hành động thì quyết liệt, lúc tàn nhẫn, lúc thì độ lượng, khó lường. Thế thì đó là một hoàng đế giỏi. Giỏi hay không, chưa thể nói bây giờ được. Nhưng đó là con người có trách nhiệm với quốc gia, với dòng họ của mình. Sống giản dị, không xa hoa, không để cho đàn bà can thiệp vào chính trường. Còn đối với kẻ sĩ Thăng Long? Hành đã đi vào vấn đề gay cấn. Nguyễn nhìn cháu. Là con hoàng tộc bị săn đuổi từ lúc hơn 10 tuổi, ngài không được học hành chu đáo. Gần 30 năm chiến trận sống với những kẻ quen gươm giáo, nên ngài vừa thèm tri thức lại vừa sợ kẻ có tri thức. Bị lừa nhiều nên ngài rất đa nghi. Vì thế ngài rất dè dặt và luôn cảnh giác với kẻ khác, nhất là người có học vấn, đặc biệt là kẻ sĩ Thăng Long. Đấy là một điều đáng tiếc. Nguyễn Hành không ngờ chú mình lại trả lời thẳng thắn như vậy. Trong con người chú chất chứa bao tâm sự phong phú mà cũng bí ẩn. Hành lặng nhìn chú chờ đợi. Uống một ngụm trà, Nguyễn trầm ngâm. Thế nhưng không thể nói ngài là kẻ vô học ít chữ nghĩa. Từ ngày lên ngôi, ngài luôn chăm lo đọc sách thánh hiền, hiểu biết nhiều mặt mà sắc sảo, thích âm nhạc, hiểu thơ văn. Rồi Nguyễn thuật lại cho Hành nghe cuộc hội ngộ dưới đêm trăng trong Tử Cấm Thành. Nghe xong, Hành lặng đi, hồi lâu mới nói. Thật là con người khó hiểu. Nhưng dẫu sao ông ấy vẫn là bậc quân vương lớn. Với chú, ông ấy không là bậc tri âm nhưng cũng có chút tri kỷ. Nguyễn lặng im. Trước khi đi ngủ, nói với Hành. Việc chính ngoài này coi như được rồi. Ngày mai chú về quê. Tình hình này chú phải lai kinh sớm. Mồng 2 Tết năm Canh Thìn, năm 1820, Nguyễn lên đường vào kinh. Ngày 10 tháng Giêng vào đến Phú Xuân. Hoàng đế Minh Mạng đã lên ngôi ngày mồng 1 tháng Giêng. Cả triều đình tập trung vào công việc an táng Hoàng đế Gia Long. Bộ lễ bận túi bụi. Nguyễn bị cuốn hút vào công việc. Ngày Tân Mão tháng 4, an táng Thế Tổ Cao Hoàng đế ở Lăng Thiên Trụ. Tết Đoan Dương, năm tháng 5, năm ấy, nhà vua miễn lễ chầu mừng cho các quan và ra lệnh cho những cung nhân triều trước, ai chưa có con thì về với người thân. Ban đầu, nhà vua định sai làm dãy nhà dài ở sau điện hoàng nhân cho cung nhân ở hết tang. Thế nhưng Lê Văn Duyệt tâu xin theo di mệnh của tiên đế, nhà vua liền cho về. Nguyễn Thị Uyên đến chào Nguyễn. Nhìn đứa cháu gầy và già đi nhiều đứng trước mặt mình, lòng Nguyễn xót xa. Bao nhiêu đau khổ mà cháu đã gánh chịu, tuổi xuân rực rỡ đã tàn phai. Nguyễn bước tới đỡ tay cháu đưa lại ghế. Cháu vào được hơn 2 tháng, chú sang thăm thầy mẹ mới biết. Chú cứ nghĩ không bao giờ còn gặp lại cháu. Trước Tết, chú có ra thắp hương cho thầy cháu. Mẹ yếu lắm rồi, cháu được về là quý rồi. Cố gắng chăm sóc mẹ. Nhìn thân sắc Nguyễn, Uyên biết người chú không khỏe, lòng chú không vui, bệnh rịnh nắm bàn tay gầy của chú. Cháu mong chú giữ gìn sức khỏe, đừng nghĩ nhiều mà hao tổn tâm trí. Khi nào chú về quê, kính nhờ chú thắp nén hương trước mộ ông. Thưa dùm cháu lời tạ lỗi, cháu không thể về viếng ông được. Nhìn đứa cháu xinh đẹp, hiếu thảo ra về, lòng Nguyễn trào dâng bao nỗi buồn. Biết mình có còn trở lại quê nhà được nữa không? Dạo này, Nguyễn cảm thấy sức xuống nhanh, tâm trí của Nguyễn lúc yên lúc rối. Nguyễn còn một số việc phải làm. Nguyễn muốn đi thăm ông anh rể Vũ Trinh. Hôm qua, Hoàng đế Minh Mạng sai xóa tên Vũ Trinh và Nguyễn Văn Thành trong bộ luật. Nguyễn lại càng muốn đến thăm Trinh. Không gặp được huynh ấy, ta chết không yên. Hôm sau, Nguyễn lên gặp Phạm Đăng Hưng, thượng thư bộ lễ, để xin nghỉ đi gặp Trinh. Hưng quá đỗi ngạc nhiên. Đến cái tên Vũ Trinh mà Hoàng thượng xóa đi, nay quan tham tri lại đi gặp, không thiết sống nữa chắc. Lại còn xin bổn quan, muốn kéo bổn quan chết cùng ư. Kính thưa quan thượng, kéo quan thượng vào thì hạ quan không dám. Chỉ mong ngài cho hạ quan được nghỉ ít ngày vào gặp tế huynh lần cuối cùng. Gặp được, về có chết, hạ quan mới yên. Hưng nhìn vẻ mặt tha thiết của Nguyễn mà lấy làm lạ. Điều gì đã xảy ra trong con người tài hoa, mẫn cán mà nhút nhát này? Sao anh ta lại nghĩ đến chuyện chết? Thế nhưng đi gặp Vũ Trinh lúc này khác gì đưa đầu chịu chém. Hưng nói, Quan Tham Tri về làm việc đi, đừng nghĩ đến chuyện đó. Thế nhưng đêm ấy về, Hưng lại thấy không yên. Qua mấy năm làm thượng thư bộ lễ, càng ngày càng quý, càng tin Nguyễn, người cộng sự tốt của mình. Về tuổi, Nguyễn nhiều hơn, học chữ thánh hiền cũng hiểu rộng hơn, tài văn chương thì hơn hẳn thiên hạ. Nhưng trong công việc, anh ta vẫn giữ đúng khuôn phép. Những việc quan trọng giao cho anh ta làm, không có một chút sai sót. Chỉ có điều, anh ta ít nói, khó hiểu được tâm sự. Thế nhưng, Hưng rất quý cách sống của Nguyễn. Không bè phái, không tham vọng, không nhòm ngó việc của người khác, sống rất có tình. Anh ta muốn đi thăm anh rể cũng là điều tốt, điều quý. Sao anh ta lại tha thiết đến thế nhỉ? Có uẩn khúc gì chăng? Không. Sao anh ta lại nói đến chuyện chết? Nếu mình không cho anh ta đi, lỡ anh ấy chết, lòng không thỏa. Càng ngày, sống ở chốn triều đình, chứng kiến bao chuyện, Hưng thấy mình đã làm nhiều điều không phải, thấy quả báo sờ sờ nên đâm lo, nghĩ mình phải cố làm việc thiện mà cứu vãn lỗi lầm. Phải tìm cách giúp cho anh ta, đó là người đáng giúp, miễn là phải giữ được mình. Sáng hôm sau, Hưng gọi Nguyễn lên, thân tình nói, thầy muốn gặp ai đó là việc của thầy. Ít hôm nữa, cai bạ Quảng Nam ra, ta sẽ cử thầy đi công cán trong đó. Sẽ nói với cai bạ cố sức giúp điều gì thầy cần. Còn giúp thế nào, đến đâu là tùy hai người. Hãy hết sức bảo trọng, không để bất kỳ ai biết. Nguyễn không ngờ Hưng lại độ lượng đến vậy, liền nói, hạ quan muôn vàng cảm ơn thượng quan đã cho phép và lo chu đáo cho kẻ bất tài này. Tuần sau, được giao đi công cán Quảng Nam, Nguyễn lên xe đi cùng đoàn của cai bạ Nguyễn Kim Truy. Truy cũng rất quý Trinh, quý Nguyễn. Sau khi việc công đã xong, Truy bố trí cho Nguyễn đi gặp Trinh. Trước khi đi, Truy đưa cho Nguyễn 10 nén bạc. Bác Trinh là người thầy tốt, là viên quan có khí tiết. Đệ rất quý và muốn giúp đỡ, nhưng lại sợ phép triều đình. Quan Tham Tri là người nhà, tính cẩn thận. Nhờ thưa lại bác ấy, mong bác đừng từ chối thiện tâm của bổn chức. Nguyễn đến nhà một người thân của Truy, có người đợi sẵn ở đó. Thay quần áo, đóng vai người thợ săn, rồi cả hai lên ngựa, nhằm phía tây mà đi. Chạng vạng tối, ngựa của hai người dừng chân nơi xóm núi thưa thớt nhà. Người đi cùng dắt ngựa vào một nhà nào đó trong xóm. Còn Nguyễn vội rảo bước vào căn nhà lá đơn độc ở dưới chân núi. Trong gian giữa ngôi nhà tranh nhỏ, Vũ Trinh đang ngồi xếp bằng tròn trên tấm phản, ngoảnh mặt về phương Bắc lặng lẽ. Không biết bao đêm, bao ngày, Trinh vẫn ngồi chỗ ấy, hướng ấy, kể cả khi dạy học trò. Phương Bắc, nơi quê nhà Bắc Ninh, nơi Thăng Long xưa, nơi cả đời gắn bó, nơi mà hoàng đế Chiêu Thống, vị vua bất hạnh mà Trinh đi đón về an nghỉ. Người con trai bưng cơm lên, kêu sáng ngọn đèn dầu, chợt nghe có tiếng mở cổng. Một người vóc dáng to cao, mang tay nải, nón che mặt đi vào. Trinh quá ngạc nhiên. Ai thế nhỉ? Ai lại đến vào lúc này? Trinh vừa xỏ chân vào đôi guốc mộc, đứng dậy. Dưới ánh đèn, Trinh thấy nét mặt quen quen mà chưa nhớ được là ai. Người đó vội nắm tay Trinh. Tế huynh, Diêu Bảy đây. Trinh trân trân nhìn Nguyễn, miệng lắp bắp. Thật là đệ đó ư? Thế rồi, từ trong hốc mắt già nua, những giọt nước mắt ứa ra, lăn xuống trên gò má nhợt nhạt. Nguyễn ôm lấy mái đầu bạc của Trinh, nước mắt trào ra, từng giọt rơi trên tấm lưng hơi còng của người anh rể. Khi đã bình tâm lại, hai người ngồi bên mâm cơm. Nhìn một bát cơm gạo màu sẫm của lúa núi, mấy con tép đồng, một bát canh rau dền, lòng Nguyễn xót xa. Nguyễn mở túi, lấy rượu và thức nhắm cùng với hai chiếc chén nhỏ mà người đi cùng chuẩn bị sẵn, bày ra. Hơn 3 năm rồi, hai anh em mới được ngồi cùng nhau uống chén rượu. Ngày phát phối đi an trí ở Quảng Nam, Nguyễn cũng không thể đến gặp Trinh. Hai người vừa uống vừa nói chuyện. Sau những câu hàn huyên về gia cảnh, hai người lại trở lại chuyện về thân phận của mình, của bạn bè. Trinh nói, khi đột ngột bị tống ngục, ta lo quá. Đem thân vào miệng rồng, ta hiểu sống chết là chuyện thường, cách nhau trong ly tất, chỉ lo cho hiền đệ. Quyển Đoạn Trường Tân Thanh mà rơi vào mấy tay ở bộ hình thì nguy cho đệ lắm. Sau gặp Nguyễn Văn Thành, biết không ai bị bắt thêm, mới đỡ lo. Nguyễn định kể cho Trinh nghe đêm Gia Long gặp, nhưng rồi lại thôi. Bèn nói, mới đó mà đã hơn 3 năm, vợ con bác Thành vừa làm giỗ mãn tang. Con cái bác ấy thế nào? Cũng khá vất vả, phải làm đủ mọi nghề để sinh sống. Mấy đứa nhỏ cũng có học hành, nhưng không có đứa nào đi thi. Chúng không có chí hướng công danh. Thế là phải, mà cũng hóa hay. Con của kẻ bị cho là phản nghịch, muốn công danh cũng không được. Công danh như phụ thân các cháu cũng là tột đỉnh rồi. Làm người dân bình thường yên ổn là hay hơn cả. Con đường công danh gai góc, nguy hiểm mà cũng nhục nhã, bẩn thỉu lắm. Nhìn chồng tập bài của học sinh trên án thư, Nguyễn thăm dò. Nghĩ vậy, dạy học như huynh mà lại hóa hay. Nguyễn không ngờ, Trinh nói. Đệ nói đúng, dạy đạo thánh hiền vẫn là điều hay. Sống với lũ trẻ quê chất phác, nhưng dốt vì không được học, mình mở mang cái đầu tăm tối cho chúng cũng là điều tốt. Chỉ mong chúng đừng có đứa nào học giỏi ra làm quan, không hư thì cũng hoại. Nguyễn nhìn Trinh. Thảo nào mà 3 năm qua, mấy lần ân xá mà không thấy đơn xin của huynh. Xin mà làm gì? Mình là quan đại thần của triều Lê, đi xin triều Nguyễn gia ân. Nguyễn thầm kêu lên. Trời, trong con người huynh ấy vẫn nặng lòng với Lê triều biết bao. Bèn nói, chúng ta bị coi thường và trừng phạt nặng là điều dễ hiểu. Nhưng người như Nguyễn Văn Thành mà hoàng thượng không hiểu, đến nỗi phải tự tử thì quá thật. Nhấp một tí rượu, Trinh nói, không phải thế đâu. Ngài hiểu Nguyễn Văn Thành không bao giờ là kẻ phản nghịch. Thế nhưng cái chết của Thành cần cho ngài. Thành không uống thuốc độc thì ngài cũng chém. Giành được ngai vàng, nhưng ngài biết nhiều nơi, nhiều người bất phục, có kẻ muốn làm phản. Thành là vật tốt nhất để cảnh báo, răn đe thiên hạ, để yên lòng bọn võ quan. Tình hình đang lộn xộn, bọn quan võ cần hơn. Mỗi chúng ta chỉ là một quân cờ trong bàn cờ quân vương. Lúc cần thế thì bất kỳ ai. Chợt hiểu ra, Nguyễn nói, Như vậy, Tế Huynh là vật tế cho bọn sĩ phu, nhất là sĩ phu Thăng Long.
Đúng vậy.
Vì vậy mà Huynh không buồn, không ân hận, không căm giận.
Buồn thì có buồn, vui sao được. Nhưng ân hận thì không.
Thầy thấy trò oan mà không dám bảo vệ thì đó là người thầy tồi.
Còn giận quân vương ư?
Giận mà làm gì, có ích gì?
Nghe vậy, Nguyễn thấy vui.
Nghĩ vậy, ít ra ông anh mình sống đỡ cay đắng.
Trinh bỗng hỏi Nguyễn.
Tân hoàng thượng thế nào? Có hơn phụ thân?
Chắc là hơn. Trí tuệ, cách cai trị, sự hà khắc.
Hơn về trí tuệ, về cách cai trị càng tốt. Nhưng hơn về sự hà khắc thì dân chúng và quần thần càng điêu đứng.
Gà đã cất tiếng gáy canh ba, thời gian không còn nhiều. Nguyễn nói cho Trinh nghe chuyện Minh Mạng xóa tên Thành và Trinh trong bộ luật. Trinh bình thản nói,
đó là đòn răng mọi người. Gia Long thế mà vẫn có tình. Còn con người này, thông minh mà tàn nhẫn, thì mọi việc sống chết khôn lường. Để làm việc gì cũng phải hết sức cẩn trọng.
Nguyễn buồn rầu.
Đệ còn làm được gì ngoài việc phải làm tốt những việc người khác sai bảo?
Trinh không biết nói sao, đưa chén rượu lên môi.
Nguyễn chua chát.
Mà nghĩ cho cùng, cả trang lứa chúng ta có ai làm được gì? Huynh nói một lời đúng thì bị hủy hoại cả một đời. Cả bồ kinh luân muốn đem giúp đời mà thành vô dụng. Ngô Huynh, Trịnh Huynh có bao kế hay dựng nước, chẳng những không được dùng, mà người thì phải chết uất, người bị chết mòn. Đến như Nguyễn Văn Thành tài đức công lao đến thế mà phải chết nhục trong đại lao. Nể Huynh tài năng tâm đức đến thế mà phải chết oan nơi xóm nhỏ. Và còn bao người tài trí chết mòn ở bao nơi.
Nghe Nguyễn nói một mạch giọng đầy nước mắt, lòng Trinh cũng rưng rưng. Nguyễn đang đọc Ai Điếu không phải chỉ cho mình mà cho cả một lớp người.
Trinh nói, ngẫm cho kỹ thì không chỉ trang lứa chúng ta. Bao đời nay, bao nơi, từ khi có quân vương thì kẻ sĩ luôn bị lợi dụng và luôn thất bại. Thế nhưng, chịu bao nỗi cay cực có được đoạn trường Tân Thanh là đệ đã công thành. Ta mừng lắm. Sau cuốn đó, đệ có viết được gì nữa không?
Nghe Trinh nói vậy, nhớ đến chuyến về quê vừa rồi, Nguyễn nói.
Có đoạn trường Tân Thanh cũng an ủi đệ phần nào, nhưng càng nghĩ càng đau xót. Qua những điều được sở mục nơi triều đường, nhìn Nguyễn Văn Thành chết, muốn viết thêm một đoạn trường Tân Thanh về thân phận kẻ sĩ mà không viết được.
Nguyễn bèn kể cho Trinh chuyện Gia Long gặp mình. Tất cả những gì mình làm, mình viết đều bị theo dõi. Rồi buồn bã nói. Lúc nào đệ cũng muốn viết. Thế nhưng cầm bút lên, cứ nhìn thấy đôi mắt của quân vương độc quyền, đầy uy quyền, đang theo dõi, xăm soi từng con chữ của mình. Không viết được. Đệ đau vô cùng mà không làm sao được, không chạy đâu cho thoát. Đất vua, chùa làng, đâu đâu cũng thế cả. Đệ vật vã mà không dám viết. Đệ là thằng hèn, đệ là thằng bỏ đi. Không viết được gì, đệ không thiết sống nữa.
Trinh ái ngại nhìn Nguyễn.
Sinh ra ở cõi người chẳng ai chọn được cha mẹ, chẳng ai chọn được thời thế.
Sinh ra thế, thời đã thế. Cứ phải cố mà sống đệ ạ. À.
Không thể làm được gì cho nước, cho dân,
thì phải lo cho gia đình mình. Nguyễn kể cho Trinh nghe chuyện về quê, phá vượng mạch phần mộ thân sinh để con cháu không ném thân vào chốn quan trường. Đệ đã làm tất cả. Gặp được huynh, biết được huynh sống an, chia sẻ được với huynh những điều mình nghĩ mà không thể nói với ai là một trong những điều cuối cùng đệ muốn. Đệ đã trải qua cuộc sống 3 triều đại ở nước Nam. Đệ đã sang Trung Hoa khuôn vàng thước ngọc nhưng thực ra tâm tối, suy tàn. Bây giờ chỉ có nước Phú Lãng Sa mà các vương thượng cho rằng mọi rợ độc ác là đệ chưa biết gì. Giá mà biết được họ như thế nào thì đệ nhắm mắt được ngay. Trinh trầm ngâm. Không cho con cháu làm quan là việc làm đúng. Còn hiểu Phú Lãng Sa thì không cần. Ở cái xứ con không thờ cha cúng mẹ, chắc là mọi rợ đói khổ lắm họ mới sang đây đi đánh thuê kiếm ăn. Hiểu thêm, buồn thêm, chứ ai làm được gì trong cõi người này. Tân Hoàng thượng như vậy càng phải cẩn trọng, rất cẩn trọng. Đệ đến huynh, huynh mừng lắm, nhưng liều quá. Đệ có thiết sống nữa đâu. Anh em nhà đệ mấy ai qua tuổi 53, đệ đã 56 rồi. Gà đã gáy sang canh, đến giờ từ biệt rồi. Nguyễn phải rời vùng này trước khi trời sáng. Nguyễn đứng dậy, tần ngần, nắm chặt bàn tay gầy gò của Trinh. Huynh có cần điều gì để đệ nói với cai bạ? Trinh ứa nước mắt. Huynh muốn được về chết ở quê nhà. Giọng Trinh trầm buồn như từ cõi xa xăm vọng về. Nguyễn thấy lòng mình thắt lại. Chao ôi, một bậc tài hoa của một gia đình mấy đời khoa bảng có công lớn với quốc gia. Qua cơn dâu bể đã trốn vào cửa Phật là một hòa thượng, là một trong 4 trụ cột của thiền viện Trúc Lâm, tự đem thân vào chốn triều đình phụng sự quốc gia, mong giữ nếp nhà làm đến chức hữu tham tri bộ hình, chỉ vì một câu nói đúng mà bị lưu đày. Giờ đây muốn được như con cáo chết quay đầu về núi mà liệu có được? Nguyễn không biết nói sao. Trinh nói tiếp. Thế nhưng việc đó, đệ và cả cai bạ Quảng Nam cũng không làm được. Có tiếng chim gù trước cửa, người dẫn đường đã gọi. Trinh gỡ tay mình khỏi tay Nguyễn. Đệ hãy bảo trọng, cảm ơn đệ rất nhiều. Nguyễn ôm chặt lấy Trinh một lúc, rồi bỗng rời tay, bước thẳng ra cửa. Trinh đứng nhìn bóng dáng to cao của Nguyễn chìm trong màn đêm, nước mắt lã chã.